Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 30, hồi 15, tình sâu nghĩa nặng, phần tiếp. Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám, và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn. Không biết thời gian qua được bao lâu, ánh nắng ban mai chợt ngả một bóng dài trước mặt Tiểu Phi, chiếc bóng của một người. Không cần quay lại mà không nhớ mắt, Tiểu Phi hỏi một cách tự nhiên:
Lâm cô nương đấy à? Con tìm đất rồi chứ?
Quả thật, gã thiếu niên này chắc có một cảm giác bén nhạy như dã thú. Người ngoài cửa, người có chiếc bóng ngả dài khi nãy, quả là Lâm Tiên Nhi. Khuôn mặt diễm lệ của nàng đã ửng hồng, hơi thở của nàng dồn dập. Nàng vừa khẽ cười vừa nói: Vâng, có tin ạ. Tiểu Phi gặng lại:
Tin tức tốt đấy chứ?
Giọng hỏi của hắn y như là trên đời này hắn chưa từng nghe được một tin tức tốt bao giờ. Lâm Tiên Nhi nói: Bây giờ tuy hắn chưa thoát thân được, nhưng ít nhất cũng không nguy hiểm lắm về tính mạng đâu. Tiểu Phi trố mắt gặng lại:
Sao?
Lâm Tiên Nhi nói: Bởi vì bọn Điền Thấp chỉ tuân theo ý định của Tâm Mi đại sư, mà ông này lại quyết định đưa hắn về Thiếu Lâm Tự. Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm là Tâm Hộ đại sư, từ xưa đến nay vốn được tiếng là quang minh chính trực, và nghe đâu lại còn có Bình Giang Bá Hiểu Sinh cũng có tại nơi đó. Hai người này nếu không thể làm tỏ rõ nỗi oan của hắn thì trên đời này chắc không còn ai làm được nữa. Tiểu Phi nói:
Bá Hiểu Sinh, hắn là một con người như thế nào?
Lâm Tiên Nhi cười: Người ấy là một bậc chi giả số một trong giang hồ, không một chuyện gì mà ông ta không biết, và cứ theo người ta nói thì ông này có thể biết rõ Mai Hoa Đạo nữa. Biết có nghĩa là biết được sự thật giả ấy. Trầm ngâm một lúc, Tiểu Phi vùng mở mắt nhìn sững Lâm Tiên Nhi.
Cô có biết trên đời này hạng người đáng chán hơn hết là ai không?
Y như là không dám tiếp xúc với nhãn quang bén ngót của gã thiếu niên, Lâm Tiên Nhi vội đảo mắt qua hướng khác và trả lời: Có phải là bọn Ngụy Quân Tử như đám người của Triệu Chí Nghĩa kia không? Tiểu Phi nói:
Hạng Ngụy Quân Tử cũng đáng chán, nhưng cái bọn Thông Thái thì lại càng đáng chán hơn.
Lâm Tiên Nhi cau mặt: Thông Thái? Công tử muốn nói hàng người như Bá Tiểu Sinh ấy à? Tiểu Phi gật đầu:
Đúng thế, chỉ có hạng người ấy tự cho là thông thái, tự cho là siêu quần, cho rằng chuyện gì mình cũng hiểu, cũng thông cả. Họ cho rằng bằng một câu nói của họ có thể quyết định sinh mạng của con người. Nhưng thực ra thì trình độ thông hiểu của họ có được là bao nhiêu?
Lâm Tiên Nhi nói: Nhưng ai cũng bảo rằng... Tiểu Phi cười nhạt.
Cũng chính vì người khác cứ bảo rằng chuyện gì họ cũng thông hiểu hết, mà làm cho họ tự dối mình và dối luôn cả người khác, cố tạo cho mình một cách thông thái hão.
Lâm Tiên Nhi nhướng mắt: Công tử không tín nhiệm Bá Hiểu Sinh à? Tiểu Phi nhếch môi khinh khỉnh:
Tôi thà chịu tin một kẻ mà người gọi là kẻ không thông thái.
Lâm Tiên Nhi nở một nụ cười thật đẹp. Công tử nói quả là có phần hữu lý. Giá mà được thường thường cùng công tử nói chuyện, nhất định tôi sẽ trở thành một kẻ thông minh. Câu nói của nàng quả là một câu xã giao đúng phép. Bất cứ muốn tranh thủ cảm tình cùng ai, điều tốt hơn hết là khen người ấy. Nhưng nguyên tắc đó không có kết quả đối với gã thiếu niên Tiểu Phi này. Y như là không nghe thấy, Tiểu Phi dừng bước lại dòm ra cửa và hỏi bằng một giọng trầm trầm:
Bọn họ chuẩn bị bao giờ mới đi?
Lâm Tiên Nhi nói: Sáng sớm ngày mai. Tiểu Phi cau mặt:
Sao lại phải đến sáng mai?
Lâm Tiên Nhi nói: Bởi vì tối nay họ còn thiết tiệc khoản đãi Tâm Mi đại sư mà. Tiểu Phi vụt quay phát lại, ánh mắt rực lên:
Ngoài việc đó ra không còn nguyên nhân nào khác nữa à?
Tiểu Phi nói tiếp:
Tâm Mi đại sư quyết không vì một bữa ăn mà phải ở lại một ngày.
Lâm Tiền Nhì chớp mắt. Tuy không vì một bữa ăn mà Tâm Mi đại sư ở lại, nhưng ông ta không thể không ở được, bởi vì hôm nay còn có một vị khách đặc biệt. Tiểu Phi nhướng mắt.
Ai?
Lâm Tiền Nhì nói. Là Thiết Dịch tiên sinh. Tiểu Phi cau mặt.
Thiết Dịch tiên sinh ư? Người ấy là ai?
Lâm Tiền Nhì mở tròn đôi mắt như là quá đỗi ngạc nhiên. Thiết Dịch tiên sinh mà công tử lại không biết là ai à? Tiểu Phi cười nhẹ.
Sao tôi phải nhất định biết hắn chứ?
Lâm Tiền Nhì thở phì một cái thật dài. Bởi vì trong xã hội hiện nay, kẻ thành danh như Thiết Dịch tiên sinh đâu có được mấy người. Tiểu Phi cười khịt trong mũi nhưng làm thinh không nói. Lâm Tiền Nhì nói tiếp. Cứ theo người ta nói thì người ấy võ công cao lắm, có lẽ không dưới đương kim thất đại trưởng môn. Tiểu Phi lạnh lùng.
Những kẻ cao thành danh trong chốn võ lâm này tôi cũng gặp qua không ít đâu.
Như không thấy ý nghĩa mỉa mai trong câu nói của Tiểu Phi, Lâm Tiền Nhì cứ nói theo sự hiểu biết của mình. Tôi nghe nói vị Thiết Dịch tiên sinh này không như những cao thủ khác. Nghe đâu ông ta không phải hạng hư danh, vì trong ống thiết dịch của ông ta còn có 13 mũi nhiếp hồn đinh. Những mũi đinh ấy chuyên đánh vào huyệt đạo của đối phương. Ông ta quả là một danh sư điện huyệt trong võ lâm hiện tại. Lâm Tiền Nhì một mặt nói, một mặt chú ý sự biến đổi trên gương mặt của Tiểu Phi. Nhưng một lần nữa nàng thất vọng. Vẻ mặt Tiểu Phi không lộ chút gì sợ sệt, mà hắn lại cười.
Té ra bọn họ tìm cái tên Thiết Dịch tiên sinh ấy đến cốt để đối phó với tôi đi.
Lâm Tiềm Nhi chớp chớp mắt. Tâm Mi đại sư từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người làm việc cẩn thận. Ông ta sợ... Tiểu Phi liền theo.
Ông ta sợ tôi đến cứu Lý Tầm Hoan, cho nên mới tìm Thiết Dịch tiên sinh đến làm bảo kê phải không?
Lâm Tiền Nhì nói. Cho dù họ không tìm thì có lẽ Thiết Dịch tiên sinh cũng vẫn đến. Tiểu Phi gặp lại.
Tại sao vậy?
Lâm Tiền Nhì nói. Bởi vì ái thiếp của ông ta là nàng Như Ý đã bị chết về tay Mai Hoa Đạo. Tiểu Phi vuốt cán kiếm và hỏi một cách như là lơ đãng.
Hắn đến bao giờ?
Lâm Tiền Nhì nói. Y như là ông ta hẹn sẽ đến cho kịp vào bữa cơm tối. Tiểu Phi gật gù.
Như vậy có lẽ ăn cơm tối xong là họ sẽ lên đường.
Lâm Tiền Nhì nói trong dáng cách suy nghĩ. Có lẽ vậy. Tiểu Phi gật gù.
Có lẽ chúng không bao giờ đi cả.
Lâm Tiền Nhì hơi ngạc nhiên. Họ sẽ không bao giờ đi? Tại sao lại thế? Tiểu Phi nói như gằn từng tiếng.
Nếu vợ tôi mà chết vào một tay nào đó thì không bao giờ tôi lại để cho kẻ ấy an nhiên đến Thiếu Lâm tự cả.
Lâm Tiên Nhi hơi cau mặt. Nghĩa là công tử sợ Thiết Dịch tiên sinh sẽ hạ độc thủ với Lý Thám Hoa? Tiểu Phi chỉ gật đầu chứ không nói. Lâm Tiền Nhì sững sờ một lúc lâu rồi nàng vụt thở ra. Đúng, điều ấy rất có thể. Thiết Dịch tiên sinh từ trước đến nay chưa từng chịu nợ một ai. Nếu ông ta xuống tay thì dù muốn Tâm Mi đại sư cũng không thể cản. Tiểu Phi hỏi.
Cô nương đã nói hết chuyện chưa?
Lâm Tiền Nhì chớp mắt. Công tử muốn cứu Lý Tầm Hoan trước giờ Thiết Dịch tiên sinh đến. Và không đợi Tiểu Phi trả lời, nàng nói tiếp. Tôi biết võ công của công tử rất cao, nhưng bọn Điền Thất Triệu Chính Nghĩa cũng không phải kẻ yếu. Tâm Mi đại sư là đệ nhị cao thủ Thiếu Lâm, nội cung chân lực của họ đều đã mức không thể xem thường. Tiểu Phi lạnh lùng nhìn nàng nhưng không nói một tiếng nào. Lâm Tiền Nhì lại thở ra. Hưng Vân Trang bây giờ có thể nói là nơi tập trung cao thủ. Nếu công tử muốn hành động giữa ban ngày Thì thực là... Tiểu Phi khẽ nhếch môi nói,
thực là quá điên có phải không?
Lần Tiên Nhi cúi đầu không dám nhìn ngay mặt hắn. Tiểu Phi bật cười.
Mỗi một con người đều có thể tình cờ phát điên một lần, đó cũng không phải là chuyện không tốt.
Lần Tiên Nhi cứ cúi đầu vân vê tà áo thật lâu, ánh mắt nàng vụt rực lên. Tôi hiểu, tôi đã hiểu ý công tử rồi. Tiểu Phi nhìn vào mắt nàng và lặng lặng làm thinh. Lâm Tiên Nhi nói tiếp, không ai có thể nghĩ rằng công tử dám ra tay giữa ban ngày, do đó sự phòng thủ của họ nhất định sẽ không cẩn mật. Huống chi đêm rồi họ quá bận rộn mệt nhọc, cho nên bây giờ có lẽ họ đang chúi đầu ngủ ly bì. Tiểu Phi thản nhiên đến lạnh lùng,
cô đã nói quá nhiều rồi đấy.
Lâm Tiên Nhi nhếch môi cười, nhưng nàng lại thở ra. Được rồi, thôi tôi sẽ không nói nữa. Nhưng công tử nên cố mà cẩn thận. Đừng bao giờ quên rằng nơi đây còn có một người đang mang của công tử một món nợ trên vai. Món nợ của một người. Mặt trời mùa đông y như là đi hơi lẹ. Mới giữa trưa thoát đã muốn xế chiều. Trên nóc của một dãy nhà trong Hưng Vân Trang, Tiểu Phi nằm im suốt một tiếng đồng hồ, y như một con mèo rình ngoài hang chuột, từ đầu đến chân im dơ. Gió đùa tuyết phớt ngoài ra như rào cắt, nhưng Tiểu Phi vẫn không cảm thấy một chút gì lạnh lẽo. Dạo mới lên 10 tuổi, vì phải bắt một con chồn mà hắn phải vùng mình xuống đống tuyết suốt 2 giờ liền. Hắn nhẫn nại và đang đói, không bắt được con chồn, hắn có thể vì đói mà chết. Vì mạng sống của chính mình, sự nhẫn nại đó không đáng kể là khó khăn. Nhưng nếu vì mạng sống của người khác mà phải chịu đựng như thế thì quả là một chuyện không phải dễ. Trong trường hợp đó, trường hợp của Tiểu Phi hiện tại không phải ai cũng có thể làm được. Cửa lớn trước Hưng Vân Trang vẫn y như những ngày nào. Cửa vẫn mở nhưng vẫn lặng trang, không xe ngựa mà cũng không một bóng người. Tiểu Phi vẫn nằm bất động. Lớn lên và sống giữa biển hoang dã đã làm cho hắn có một cảm giác như dã thú. Bất cứ mỗi cử động nào đó đã đều được nhìn thật kỹ. Càng đợi thật lâu, càng nhìn thật kỹ thì càng ít bị sơ suất. Hắn biết, ít nhất là trong hoàn cảnh này, một sơ suất dù nhỏ đến đâu cũng là cái sơ suất sinh mạng của một đời người. Nhưng không lâu nữa, đã có bóng người, một gã đàn ông mặt rỗ khệnh khạng đi ra. Hắn là thuộc hạ của Hưng Vân Trang, nhưng là hạ môn hạ đầu dọc chứ không phải là các ké. Vì đám nô dịch tầm thường không thể có được dáng điệu sẵn sàng nạt bộ như con người của gã. Và cũng bằng vào dáng luồn trên đạp dưới đó, Tiểu Phi nhận ra gã mặt rỗ này có hơi men. Tiểu Phi nhận định đúng tất cả. Chỉ có điều hắn không biết rõ địa vị của gã mặt rỗ này. Không biết hắn là tổng quản Gia Lâm tổng quản. Có lẽ gặp lúc nhàn rỗi, Lâm tổng quản định đến một quán rượu nào đó để khoe khoang mật dốc. Nhưng quẹo qua một góc nhà, lão ta đứng sững lại như trời trồng. Ngay sát ít hầu của lão bị một mũi kiếm dí sát vào da. Như có tiết kiệm từng lời nói, Tiểu Phi rít khè khẽ.
Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không trả lời ta giết, trả lời sai ta giết, biết chưa?
Lâm tổng quản không dám gật đầu vì sợ mũi kiếm phạm vào da. Lão định thốt lên một tiếng vâng, nhưng lưỡi đã líu lại trở thành ú ớ. Tiểu Phi nói từng tiếng một.
Ta hỏi, Lý Tầm Hoan có phải còn ở trong này không?
Run run cặp môi dày thật lâu, Lâm tổng quản xỉ ra tiếng.
Phải.
Tiểu Phi hỏi tiếp.
Ở đâu?
Lâm tổng quản hơi run.
Ở kho chứa củi.
Tiểu Phi ra lệnh.
Dẫn ta đi nó.
Lâm tổng quản hoảng hốt.
Làm sao tôi đưa đi được?
Tiểu Phi gằn giọng.
Ngươi sẽ nghĩ ra cách.
Lách mũi kiếm xước qua sát cổ Lâm tổng quản, đâm một cái cọc vô tường. Tiểu Phi lặp lại.
Nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cách đưa ta đến đó, phải không?
Lâm tổng quản run như thằn lằn đứt đuôi.
Phải.
Tiểu Phi nói.
Tốt, đi, nhớ rằng có mũi kiếm đằng sau nha.
Đi được hai bước, Lâm tổng quản vụt dừng lại, cởi áo ngoài trao cho Tiểu Phi.
Áo? Đại gia mặc áo này vào.
nhìn lại chiếc áo rách bươm của mình, Tiểu Phi suýt nữa là bật cười. Hắn nói quả không sai, cái mặt gã dỗ này nhất định sẽ tìm ra phương cách để đưa hắn đến đó. Và phương cách quả không khó khăn gì mấy, vì đây không phải lần thứ nhất Lâm tổng quản đưa khách về nhà. Tự nhiên phải mặc chiếc áo của ông ta, chiếc áo có hào nhoáng để tỏ ra dáng là một khách chính cống. Quả nhiên bọn gia nhân không hề chú ý, mà gia đình nào lại dám chú ý đến Lâm tổng quản chứ. Kho chứa củi cách nhà bếp không xa mấy, nhưng nhà bếp thì cách nhà chính và nhà khách thật xa. Quân tử bất cận chủ phòng mà. Hưng Vân Trang ngày xưa chủ nhân há chẳng phải là quân tử đấy sao? Từ một con đường nhỏ, Lâm tổng quản đưa Tiểu Phi đến kho chứa củi, không một ai ngó thấy. Tiểu Phi cũng không ngờ chuyện lại có thể thành công một cách dễ dàng như thế. Một gian nhà hơi cũ nhưng cửa đóng khinh xinh, Lâm tổng quản chỉ vào đó và nói:
Lý Đại Hiệp ở trong đó.
Tiểu Phi trừng mắt nói bằng một giọng lạnh lùng:
Nhất định là ngươi không dám nói dối.
Lâm tổng quản cười mơ:
Tiểu nhân đâu dám làm như thế.
Tiểu Phi gật đầu:
Tốt lắm.
Hắn chấm dứt câu nói bằng một cái gõ nhẹ nhẹ lên đầu Lâm tổng quản. Lão quản gia mặt rỗ ngã khuỵu xuống đất ngất luôn. Tiểu Phi co chân đạp tung cánh cửa.
Thank you.